Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, các em đang theo dõi tiếp truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson. Sau vụ tấn công bất thành của bọn giặc, Jim và viên thanh tra đi đến nhà của bác sĩ Livesey, nhưng bác sĩ đã đến thăm ông Chenoni. Tại nhà của ông Chenoni, Jim cho bác sĩ Livesey và ông Chenoni xem chiếc bản đồ đánh dấu kho báu của trùng cướp biển Flynn. Ba người quyết định sẽ đi tìm kho báu để làm việc thiện. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch Hoàng Lan Châu, qua giọng đọc của anh Như Ngọc nhé.
Xong, ông bảo tôi đưa thư đến cho Simfer ở quán rượu của hắn. Khi tôi đến nơi thì cửa hàng đương đông nghịt khách, phần nhiều là thủy thủ. Tôi còn đứng phân vân thì một người ở trong nhà đi ra. Thoạt trông tôi cũng biết ngay là Simfer. Chân trái hắn cụt đến gần háng, hắn phải cắt nạng mà đi lại, nhanh thoăn thoắt như con thoi. Hắn to lớn, lực lưỡng, nước da xám xịt, mặt mũi xấu xí nhưng trông tươi và linh lợi. Hắn tỏ ra vui tính. Hắn đi hết bàn nọ đến bàn kia, miệng huýt sáo, thỉnh thoảng lại vỗ vai và bông đùa vài câu với những người khách thân. Thú thực với các bạn, từ lúc đọc bức thư của ông Chenoni, tôi vẫn chột dạ, chỉ lo tên cụt chân ấy lại chính là tên thủy thủ tôi đã rình ở quán cơm nhà. Nhưng nhìn qua anh chủ quán đứng đắn và dễ có cảm tình này, tôi đủ yên bụng. Khi thấy tôi chìa bức thư của ông Chenoni ra, hình như hắn hơi giật mình. Chao ôi, cậu là bạn đi tàu của tôi mà. Được biết cậu thật là mừng. Nói xong, hắn bắt tay tôi. Ngay lúc ấy, một người khách ngồi ở góc phòng thốt đứng dậy, bỏ ra. Thoáng nhìn, tôi đã nhận ra tên giặc cụt hai ngón ấy. Tôi vội kêu to. Hắc cậu, bắt lấy nó. Silver cũng quát to. Hắn chưa trả tiền. Harry, tóm lấy nó. Một người ngồi gần cửa đứng phát dậy đuổi theo. Silver lại nói, ngay đến ông Hoàng vào đây mà uống rượu cũng phải trả tiền. Hắn là ai thế cậu? Thưa ông, hắn là một tên giặc biển. Thế à, Morgan, lại đây. Anh vừa chén với nó phải không? Một tên thủy thủ già tóc hoa râm ngượng ngập bước đến. Silver hỏi tiếp, giọng khắc nghiệt. Này Morgan, trước kia anh chưa gặp hắn lần nào đấy chứ? Thưa ông, không. Silver nói to. Phúc đời nhà nó, nếu anh đã chơi với hạng người như thế, thì anh đừng vác mặt đến quán tôi nữa. Xong hắn quay lại, nói riêng với tôi, bộ thân mật làm tôi đến thích. Lão này thật thà như đếm, chỉ phải cái tội hơi ngốc. Rồi hắn lại nói to. Hắc cẩu, chịu, hình như tôi có gặp hắn một lần. Hắn đi với một lão mù thì phải. Tôi nói, chính phải rồi, lão mù tên là Pew. Phải, Pew. Hắn nói coi bộ hớn hở. Bộ nó trông rõ ra thằng đại bợm. Được, lần này tóm được là tôi sẽ dìm nó xuống bến, cho nó cạch đến già. Vừa nói, hắn vừa đấm bàn, nét mặt giận dữ, làm ai cũng phải tin là thật.
Lúc đầu thấy thằng hắc cầu ở đây, tôi đã đâm nghi Silver, nhưng khi thấy tên đuổi theo hồn hển trở về tay không, hắn chửi mắng vung lên, tôi lại cho hắn là người ngay thẳng. Hắn nói với tôi, cậu xem đó, việc này tôi thật là bứt rứt. Rồi đây tôi biết ăn nói thế nào với ông Chenoni. Thôi, nhờ cậu nói rõ cho ông ấy biết. Cậu ít tuổi, nhưng cậu là người thông minh, tất cậu đã hiểu cho tôi. Giá không vướng cái nạng này, tôi đã chạy bay tóm cổ nó về. Bây giờ thì... Nói đến đây, mắt hắn rầu rầu. Nhưng thôi, chúng ta cứ đến ông Chenoni trình bày cho ông biết. Nói xong, hắn kéo tôi đi. Vừa đi, hắn vừa vui vẻ giảng giải cho tôi nghe về tàu bè, về đồ phụ tùng, về trọng tài, về tàu nước nọ nước kia. Thấy thế tôi cho hắn là một người bạn đi biển rất tốt. Khi chúng tôi đến nhà thì thấy bác sĩ Liversy và ông Celloni đang ngồi uống bia. Hắn kể lại chuyện vừa xảy ra từ đầu đến cuối, không thêm bớt một chút nào. Thỉnh thoảng hắn lại hỏi, có phải thế không, cậu Jim? Tôi cũng chỉ đành gật đầu. Nói xong, hắn xin phép ra về. Ông Liversy nhìn theo hắn bảo, tôi rất thích tên đầu bếp này. Ông Celloni bảo, tôi được một người giúp việc tận tâm như thế, kể cũng may phúc. Chính hắn đã mộ cho tôi gần hết những thủy thủ trên tàu. Nói xong, ông rủ bác sĩ và tôi cùng đi xuống xem tàu. Khi ba chúng tôi đến nơi, thì viên phó thuyền ra đón. Xem ý ông Celloni thì hình như ông đối với hắn thân hơn với thuyền trưởng. Ông này trông tướng người nghiêm khắc. Hình như trước mọi việc xếp đặt trên, ông đều nhăn nhó không hài lòng. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng, ông nói ngay. Thưa ngài, dù có mếch lòng ngài, tôi nghĩ cũng nên nói thẳng là hơn. Tôi không yên tâm đối với cuộc đi này. Tôi không ưa bọn thủy thủ ở đây, cả viên phó thuyền nữa. Ông Celloni đáp lại, ra vẻ phật ý. Sao ông không nói không ưa luôn cả chiếc tàu này và cả chủ nó? Đến đây, bác sĩ Liversy nói chen vào. Ấy khoan, đừng nói thế, chẳng ích gì đâu. Bây giờ tôi xin ông thuyền trưởng hãy nói rõ lý do vì sao ông không ưa cuộc đi này. Tôi đã nhận lời một cách bí mật, đảm nhiệm đưa chiếc tàu này đến nơi ngài định. Nhưng bây giờ tôi xét thấy mọi người trên tàu đều biết rõ chuyện ấy hơn tôi. Theo ý tôi, như thế là không xong. Ý tôi cũng vậy, như thế là không ổn. Bác sĩ nói. Sau nữa, tôi nghe người ta nói chúng ta đi tìm của. Mà ai nói, chính miệng những người trên tàu nói. Đi tìm của là một việc rất nguy hiểm, đó là một vấn đề sinh tử. Điều ông nói tôi xin nhận là đúng. Còn việc ông bảo ông không ưa bọn họ tí nào, giá để tôi chọn có lẽ lại hơn. Ông nói có lý, nhưng vì lẽ gì ông không ưa cả viên phó thuyền? Vì hắn ta tính lè nhè hay đánh chén với bọn thủy thủ, hắn không thể làm một viên phó thuyền đứng đắn được. Thế ông muốn thế nào? Ông cứ nói thẳng đi. Bây giờ tôi muốn các ông xét lại việc này. Họ để khí giới và thuốc súng ở đầu mũi. Các ông có phòng kín đáo ở trong tàu, sao không để vào đấy? Đó là việc thứ nhất. Các ông có đem theo 4 gia nhân thân tín, sao họ lại sắp xếp ở đằng mũi xà tít mà không để ở cạnh các ông? Đó là việc thứ hai. Còn một việc này, họ nói rằng các ông có một bản đồ chỉ nơi dấu của. Rồi ông nói về những dấu chữ thập trên bản đồ, cả các đường kinh tuyến, vĩ tuyến. Bác sĩ Liversy mỉm cười bảo, cũng nên lo, nhưng đừng nên lo quá xa, đừng để con chuột đẻ ra quả núi. Có nguy hiểm một tí cũng không sao, phải cứng rắn lên mới hay. Lúc này ông Celloni mới lên tiếng một cách miễn cưỡng. Thôi được, chúng tôi xin chiều theo ý ông, tùy ông bố trí xếp đặt lại trên tàu. Khi viên thuyền trưởng cáo từ lui ra, bác sĩ bảo, ông Celloni này, bây giờ tôi đã thấy ông có được 2 người giúp việc trung thành, lão này và gã Silver đấy. Silver thì được, chứ thằng cha này thì chưa chắc. Bác sĩ nói, để xem rồi mới biết. Khi chúng tôi lên boong tàu thì các thủy thủ đương khuân khí giới và thuốc súng theo sự chỉ dẫn của thuyền trưởng. Thật là một sự thay đổi lớn trên tàu. Cách sắp đặt lại này rất hợp ý tôi. Giữa lúc ấy, gã Silver đáp thuyền đến. Hắn trèo lên tàu nhanh nhẹn như vượn. Khi hắn thấy khuân dọn, hắn kêu to. Ô kìa, làm gì thế người anh em? Một người nói, chúng tôi phải khuân cả vũ khí đi nơi khác đây. Hắn lại kêu to, rõ khổ, đến nhỡ mất con nước buổi sáng thôi. Viên thuyền trưởng lạnh lùng bảo, Đó là lệnh của tôi. Anh cứ xuống bếp mà làm việc.
Vâng, vâng, tôi đi đây.
Tên đầu bếp vừa nói vừa chào qua loa, rồi biến mất vào trong. Cả đêm bận rộn thu dọn, tôi mệt lả. Nhưng khi gần sáng, lúc sắp nhổ neo, tôi vẫn cố đứng trên bon. Điều gì với tôi cũng mới lạ. Từ tiếng còi rúc, tiếng lệnh truyền, đến những chấm đèn ló chạy đi chạy lại. Một thủy thủ bảo, bác bếp hát cho nghe một bài nào.
Một tên khác nhắc, bài hát cổ ấy.
Được, được, không phải nhắc.
Gã Simver nói xong, cất giọng hát cái bài hát man rợ mà tôi nghe đã chán ngấy. 15 thằng trên hòm người chết, ì a, ý a. Đến tiếng ì a cuối cùng, cả bọn đều xô nhau đẩy trục. Trước cảnh ấy, tôi bồi hồi nhớ đến quán cơm nhà. Tôi tưởng như viên chúa tàu khi xưa đang hét vang. Khi chiếc neo ướt đẫm đã treo lủng lẳng đằng trước mũi, tàu bắt đầu dương buồm. Hai bên bến lùi dần, tàu bắt đầu ra khơi đi tìm hòn đảo dấu vàng. Chuyến đi bình yên vô sự. Tàu tốt, thủy thủ thạo nghề, viên thuyền trưởng tỏ ra là một tay cừ. Nhưng trước khi đến đảo, đã xảy ra vài chuyện đáng kể. Trước tiên là viên phó thuyền tỏ ra rất bậy bạ. Ông ta không có một chút uy tín trong đám thủy thủ. Tàu chạy được vài ngày, ông trèo lên boong, rượu say bí tỉ. Chúng tôi không hiểu ông mò đâu ra rượu. Đó là điều bí mật. Và đã xảy ra việc này. Một đêm sóng to gió lớn, ông ta đã biến mất xuống biển. Chẳng ai lạ, mà cũng chẳng ai thương tiếc. Trên tàu thành ra thiếu một viên phó thuyền. Phải thăng chức phó thuyền cho một thủy thủ giỏi hơn cả, tên là Anderson. Thêm có ông Trelawney đã từng đi biển nên cũng phụ vào. Lại có một lão thủy thủ già tên là Hans, một người mưu trí mà lịch lãm, có thể trông cậy được. Hans là bạn thân của gã Simver, còn gã Simver thì vẫn chống đầu nạng vào nách, theo nhịp tàu lắc lư, đứng nấu ăn như đứng trên đất bằng. Hắn chỉ dùng cái băng choàng qua cổ, đưa nạng qua lại đi thoăn thoắt như người thường. Tất cả thủy thủ đều kính trọng hắn. Hắn đối xử với mỗi người một cách và tỏ ra rất tốt bụng. Hắn giữ bếp rất sạch, đĩa chèo bóng nhoáng, con vẹt trong lồng để vào một xó. Đối với tôi, hắn hết sức tử tế. Thấy mặt tôi, hắn đã đon đả. Cậu Jim, lại đây. Chuyện gẫu với nhau một chút nào. Ngồi xuống đây. Tôi gọi con vẹt của tôi là Flynn. Tên cái lão hải tặc lừng tiếng ấy. Cậu xem Flynn sắp nói chuyện với ta đấy. Gã vừa dứt lời, con vẹt liền nói liến thoắng. Đồng ăn tám, đồng ăn tám.
Thôi im đi.
Gã vừa nói, vừa lấy đường trong túi cho chim ăn.
Cậu ạ, con chim này nó thấy vô khối chuyện lạ. Nó học được câu ấy trong lúc người ta chia tiền.
Các em thân mến, khi Jim mang lá thư của ông Trelawney đến quán rượu của Silver, lúc đầu Jim nghi ngờ gã cụt chân này chính là tên thủy thủ cậu đã dình ở quán cơm. Thế nhưng vẻ ngoài vui tính, nhiệt tình của Silver khiến cậu thấy yên tâm. Khi Jim phát hiện trong quán rượu có mặt một tên giặc biển, Silver vội đến gặp bác sĩ Livesin và ông Trelawney để chứng minh sự trong sạch của mình. Theo ý kiến của viên thuyền trưởng, khí giới và vũ khí được sắp xếp lại cho hợp lý. Tuy cả đêm bận rộn đến mệt lả cả người, nhưng sáng sớm hôm sau, Jim vẫn cố đứng trên boong nhìn con tàu ra khơi. Thế là một chuyến đi đầy ý nghĩa với Jim đã bắt đầu. Các em cùng đón nghe tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu và chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.